Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ hầu hết mọi người chúng ta ngồi đây đều đã ít nhất một lần trong đời được mừng sinh nhật hay được tham dự một cái tiệc sinh nhật. Có thể có nhiều quý cụ ông, cụ bà cao niên, đặc biệt là những người sống ở những miền quê, trước đây có thể do cái điều kiện khó khăn, chúng ta không có quan tâm lắm và cũng hầu như không có tổ chức sinh nhật bao giờ. Nhưng mà trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, ngay cả những cái đứa trẻ bé tí xíu thôi, đến ngày sinh nhật của nó cũng vòi vĩnh, nó đòi tổ chức cho bằng được. Bởi vì sinh nhật là ngày vui, sinh nhật là ngày của nến, của hoa, của quà, của lời chúc mừng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng mừng sinh nhật một vị thánh lớn, đó là sinh nhật của Thánh Gioan. Bài tin mừng chúng ta nghe trích trong tin mừng Thánh Luca, đoạn tin mừng ngắn nói về việc Thánh Gioan được bà Elizabeth hạ sinh. Tuy nhiên, như chúng ta vừa nghe cái câu chuyện bà Elizabeth hạ sinh con trai là Gioan, thì cái trình thuật nói về việc Thánh Gioan sinh ra rất ngắn, mà phần lớn trong đó là nói về việc đặt tên. Đây là ngày vui, ngày trọng đại cho cả gia đình bà Elizabeth và đặc biệt với cá nhân của bà. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết bà Elizabeth và ông Zachariah không có con. Thời xưa nó không giống như thời nay. Thời nay mà một gia đình hiếm muộn thì người ta đi làm các cái xét nghiệm, người ta khám và người ta biết nguyên nhân từ đâu. Nhưng mà trong cái thời đó thì khi mà vợ chồng son sẻ không có con thì bao nhiêu cái tội, cái lỗi đều đổ lên đầu của người vợ hết. Và bà sống trong cái cảnh như vậy. Và đặc biệt là trong cái quan niệm, trong cái văn hóa của Do Thái thời bấy giờ, không có con là một cái dấu hiệu bị trục giữ, không có con là một cái dấu hiệu bị nguyền rủa. Và bà đã sống cái cuộc đời như thế, chắc chắn là đau khổ lắm. Ở trong các sách tin mừng thì không nói rõ bà Elizabeth khi mà sinh con đã bao nhiêu tuổi, nhưng mà nói bà ấy già lắm rồi, đã cao niên và đã trải qua một cái cuộc đời rất là đau khổ, một thời gian rất dài như vậy. Và khi mà Thiên Chúa đoái thương cho bà một mụn con thì bà đã mừng rỡ và nói rằng Đức Chúa đã đoái thương và gỡ cái gánh nhục khỏi cuộc đời của tôi. Để rồi ngày hôm nay khi mà Gioan được sinh ra trở thành một niềm vui cho cả gia đình, cả dòng họ, cả hàng xóm láng giềng, mọi người đều vui mừng và đến chúc mừng bà. Và đến ngày khi mà đặt tên cho con, thông thường cha mẹ, đặc biệt là người cha, vai trò của người cha sẽ là người quyết định đặt tên cho con của mình. Và cũng thông thường là người ta sẽ lấy tên của người cha để đặt cho đứa con của mình. Nhưng mà lạ lùng thay, cả hai ông bà đều nhất quyết không, tên con trẻ không được gọi là Zachariah mà phải là Gioan. Và chúng ta biết Gioan là tên mà sứ thần đã truyền cho ông Zachariah lúc ông dâng hương ở trong đền thờ, khi mà sứ thần loan báo rằng bà Elizabeth sẽ thụ thai, sẽ sinh con, và ông sẽ phải đặt tên cho con trẻ là Gioan. Gioan có nghĩa là Đức Chúa Thiên Giáng Phúc. Và cả cuộc đời của Thánh Gioan, như chúng ta được nghe, từ bé đã được sống trong ân nghĩa của Chúa. Và khi trưởng thành, Ngài đã vào trong sa mạc, sống trong sa mạc để chuẩn bị cuộc sống của mình cho cái sứ vụ mà đã được trao phó, đó là người đi dọn đường chuẩn bị giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng, để Chúa Giêsu có thể thi hành sứ mạng của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, Nhìn lại cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy rất rõ, như chúng ta nghe trong bài đọc 1, không có một sự sinh ra nào mà là ngẫu nhiên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, nằm trong chương trình, nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Và mỗi sinh linh, mỗi con người được sinh ra đều có một cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó. Đây là điều chúng ta dừng lại một chút để chúng ta suy nghĩ. Cái xã hội Việt Nam chúng ta, hôm bữa tôi đọc cái bài báo mà thấy rất đau lòng. Chúng ta biết Việt Nam là cái nước nhỏ ở trên thế giới thôi, nhưng mà cái tỷ lệ phá thai đứng hàng thứ ba trên thế giới. Đứng hàng thứ ba trên thế giới. Điều đó có nghĩa là một ngày, một giây, một phút, không biết có bao nhiêu con người, những em bé, những sinh linh vô tội bị loại khỏi cuộc sống này. Như tôi nói, không có gì là tình cờ, không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch, trong ý định đời đời của Thiên Chúa. Ngôn sư Isaiah trong bài đọc 1 đã nói rất rõ: ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, Chúa đã gọi tôi. Ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, Người đã gọi tên tôi. Và Thánh Gioan cũng thế: ngay từ khi còn trong lòng bà Elizabeth, khi Đức Maria đến viếng thăm, Đức Maria mang Chúa Giêsu đến cho gia đình, Thánh Gioan đã nhảy lên vì vui mừng. Và cuộc đời của Thánh Gioan chúng ta thấy rất rõ, Ngài đã thi hành đúng cái sứ mạng, đúng cái ơn gọi mà Thiên Chúa muốn Ngài thể hiện trong cuộc đời của mình. Bao nhiêu cái thai nhi bị phá như thế. Rồi thì trong cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng than van, than trách cho số mệnh của mình. Nhưng như chúng ta nghe ở trong bài đọc 1, chúng ta nhìn lại, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Gioan, chúng ta thấy rất rõ, Chúa đã sắp xếp, Chúa đã định đoạt cho mỗi người chúng ta đều có một cái sứ mạng, đều có một cái ơn gọi. Điều quan trọng là làm sao để chúng ta khám phá ra được ơn gọi của mình, để rồi chúng ta thi hành cái sứ mạng đấy. Đây là một trách nhiệm với cá nhân mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ ở trong đời sống gia đình ngày hôm nay. Làm sao để định hướng, để giúp được cho con cái của mình, để giáo dục cho nó, để nó có khả năng, để nó có khả năng nhận ra được cái ơn gọi, nhận ra được cái phẩm giá, nhận ra được cái vị thế mà Thiên Chúa muốn nó thực hiện ở trong cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, qua thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi để nhìn lại ơn gọi của mình, để nhìn lại cuộc sống của mình. Và qua con người của Thánh Gioan, chúng ta cũng được mời gọi để noi gương bắt chước, để giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình, để rồi từ đây Thánh Gioan sống hoàn toàn cho cái ơn gọi, cho cái sứ mạng mà Ngài được mời gọi để cộng tác. Khi Ngài thi hành sứ vụ thì Ngài sẵn sàng mở rộng tâm hồn quảng đại để giới thiệu các người môn đệ của mình cho Chúa Giêsu, và nhất là giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Xin cho chúng ta cũng có khả năng để giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình, cho tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Xin cho chúng ta luôn luôn ý thức một cách sâu về ơn gọi, về sứ mạng của mình. Và xin cho chúng ta cũng có ý thức cái trách nhiệm giáo dục con cái, để các em có thể nhận ra được cái tiếng Chúa gọi, xác định được cái sứ mạng mà Chúa muốn trong cuộc đời của các em. Giống như bài hát đáp ca chúng ta vừa nghe trích ở trong Thánh Vịnh 138: lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều quan sát, mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay Ngài, Ngài đặt lên con. Ôi kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là lời mời gọi để chúng ta luôn luôn tin tưởng, xác tín vào tình yêu và sự quan phòng và sự dẫn dắt của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.